Thành ra lúc đó Duy Thức mới nói là cái tâm thức, cái gọi là ý căn đó, mình có thể nói vậy, nó dựa vào đâu mà nó có? Thì nó dựa vào cái tôi đó. Cái tôi đó nó làm cho cái tâm ý của mình luôn luôn phải phân biệt. Và trong sự phân biệt đó, nó làm cho cái phân biệt trở nên ô nhiễm, là cái tôi đó. Khi có tôi rồi ấy, thì nó phân biệt ra. Khi nó phân biệt là không phải, thì cái tôi đó, cái gì là của nó thì nó sẽ ái cái đó, cái gì không là của nó thì nó sẽ kỳ thị. Nó như vậy. Thì ra chính cái, một cái ý thức tôi nào đó mà mình không rõ rệt, nhưng mà trong duy thức là muốn tìm kiếm ra nó, chính nó là cái mà làm cho các pháp trở nên ô nhiễm. Thành ra nó là một cái ô nhiễm ý. Thành ra trong ý nó phân ra làm hai, một cái ý nó làm nền tảng cho cái ý thức hoạt động, và một cái ý nó làm cho các pháp trở nên ô nhiễm. Thì cái ô nhiễm ý đó chính nó là cái thức thứ bảy, mà phải phân nó ra. Nếu không phân nó ra thì hóa ra là cứ ý thức là tội hết, ý thức là tội hết. Mà nhiều khi mình học đạo mình phải dùng đến ý thức nữa, mình phải dùng ý căn nữa. Thì nếu căn bản nó đã là tội hết rồi thì cái học đạo mình vô ích thôi. Thành ra phải phân nó ra, nó phải là một cái thức thứ bảy, chứ không có thể để nó chung với lại cái thức thứ sáu được. Chính vì vậy nên phải phân biệt nó ra. Thì thức thứ bảy này nó dựa vào đâu đây để nó hoạt động? Nó dựa vào thức thứ tám. Thì đến chỗ này nó rất khó, mình có thể nào mà mình gọi là có học đi chăng nữa, nhiều khi cũng khó mà nhận ra được. Học lâu năm, suy nghĩ lâu ngày này nọ mà còn thấy nó chưa sáng tỏ lắm. Mình có thể nghe một lúc mình sáng tỏ, thành ra mình chỉ nghe cái nghĩa tổng quát đó thôi. Thì cái thức thứ 8 là gì vậy? Thức thứ 8 này không phải nó chỉ là cái chỗ tựa cho thức thứ 7, mà theo như Duy Thức nói là cái thức thứ 7 nó không nhận rõ ra được các pháp, nó không nhận rõ ra được cái thức thứ 8, nó chấp cái thức thứ 8 đó là tôi. Tại vì tại sao mà lại khởi lên cái tâm thức tôi? Nó dựa vào đâu mà nó nói là tôi? Cái gì là tôi? Là nó dựa vào cái thức thứ 8. Thức thứ 8 này như thế nào? Thức thứ 8 này là nhân duyên. Thức thứ 8 này nó nhân duyên ở chỗ nào? Bởi vì thức thứ 8 là cái thức mà nó chứa tất cả mọi cái chủng tử để nó sinh quả. Thành ra thức thứ 8 này là nhân duyên. Thì thức thứ 8 này mà để giải thích và làm sao mà chứng minh là có thức thứ 8 thì nó rất phức tạp, chứ nó không có giản dị. Các nhà duy thức họ phân tích như vậy, nhưng đây mình chỉ nói cái nghĩa mà thông thường dễ hiểu. Như bữa trước con nói là Đạo Phật cho rằng cái gì cũng là nhân quả hết, nhưng mà cái thời gian mà từ nhân đến quả nó cách xa nhau. Thì trong khoảng thời gian như vậy thì cái nhân nó nằm ở đâu? Nhân nó nằm ở đâu để nó thành quả? Bây giờ thí dụ như mình nói là người nào mà gọi là lau dọn bàn thờ chánh điện này nọ thì kiếp sau người đó sinh ra sắc tướng nó đẹp lắm, có tướng tốt, tướng hảo, tướng đẹp lắm chẳng hạn, như thế thì nhân quả. Thì kiếp sau người đó tướng đẹp, đó là kết quả. Hỏi nhân nào vậy? Nhân kiếp trước là hay lau dọn bàn thờ trong chánh điện, bàn thờ Phật, lúc nào bàn thờ Phật cũng được sáng sủa, thành ra kiếp này mình được vậy. Thế vậy thì nhân là cái gì? Nhân là cái hành động của mình. Hành động của mình thì nó gồm có thân và nó gồm có cảnh. Nhưng mà cái hành động nơi thân của mình nó phát xuất từ cái tâm ý của mình là chính. Thành ra trong tâm của mình muốn làm cái chuyện đó, rồi cái thân mình nó hoạt động, mà nó phải có cảnh nữa phối hợp với nhau, nó thành ra là một cái nhân. Thì đến kiếp sau cái chánh điện nó mất, là cái cảnh nó mất, cái thân tâm của mình thì đã bỏ lại với lại kiếp này rồi, thân mình cũng bỏ lại trong kiếp này. Đó là đừng nói là thí dụ như bây giờ mình lau chánh điện sang năm mình hết có làm hương đăng vậy, mình hết lau dọn chùi như vậy, tức là mình chấm dứt cái nhân đó rồi. Đó chưa nói như vậy. Rồi cái tâm mình không nghĩ đến cái chuyện làm nữa, tâm mình nó cũng chấm dứt rồi. thì làm sao kiếp sau mà lấy nhân ở đâu nó thành quả? Vốn gì nói đến cái lúc mình chết á, là tất cả những cái thân và cái tâm của kiếp này nó tan ra hết rồi. Thì bây giờ nhân nó nằm ở đâu để cho nó có cái quả kiếp sau? Rồi trong suốt cái lúc mà mình đi trong chung ấm thân, mình đi đầu thai vậy đó, nhân nó nằm chỗ nào? Rồi bây giờ nếu mà thí dụ mình làm một năm rồi mình ngưng, năm nay mình 30 tuổi, mình làm năm là 31 tuổi, mình ngưng cho đến 80 tuổi mình mất. Thì trong 31 tuổi đến 80 tuổi đó, cái nhân mà mình lau chùi sạch sẽ bàn thờ Phật chánh điện thì nó, cái nhân nó nằm ở chỗ nào để nó giữ cho đến kiếp sau? Thì bây giờ ai muốn nói thì sao nói, mỗi người giải thích, có người thì giải thích cách nào. Nhưng mà đặc biệt là đến cái lúc mà mình mất đó, thì nó tan rã cả thân. Có nhiều người bảo nó nằm nơi thân mình á, cái nhân nó luôn luôn nó đi theo cái thân mình. Có nhiều người bảo nó nằm nơi cái tâm mình á, nó luôn luôn nó đi theo, nó nằm ở trong tâm mình á. Nhưng mà thân tâm mình lúc mất nó tan rã rồi. Thì bây giờ có nhiều người ở thân thì khó nói lắm, bởi vì thân mổ xẻ nó tìm biết đâu hết. Người ta nói nằm trong tâm nó có lý hơn. Thì duy thức hỏi tâm nào? Nằm ở trong nhãn thức hả? Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức hả? Thân thức, ý thức hả? Hay là mạt na thức? À, tất cả phân tích ra, phân tích đó rất là dài dòng. Phân tích ra không thể được. Bởi vì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức thì cho đến ý thức của mình nó biến chuyển sai khác nhau lắm. Rồi kia khi mà mình ngủ, có thể trong một cái giấc ngủ mà nó không hiện khởi cái thức nào, cái thức nó ngưng, nó hoạt động nữa, lúc đó rồi chủng tử nó tan ra hư không hả? Cái nhân nó tan đi mất hả? Thì nó rốt cuộc lại thì chỉ dựa trên cái vấn đề nhân quả đó thôi, chứ mình chưa có dựa trên nhiều cái lý khác. Thì duy thức kết luận rằng là nó phải có một cái thức nó duy trì các chủng tử, nó giữ các chủng tử không bao giờ mất hết. Không bao giờ mất hết, cái nhân nó không đi đâu mất hết. Thì cái thức đó nó phải phân nó riêng ra. Bởi vì nếu mà cái thức đó mà mình để nó chung với các thức khác, khi các thức khác nó ngưng lại thì cái thức đó nó mất sao? Như khi bảo người mà nhập vào diệt thọ tưởng định ấy, thì tâm thức không còn nữa. Ý thức không còn mà sáu cái thức đầu đều không còn, mà na thức cũng không còn. Thì không lẽ lúc bây giờ cái chủng tử nó mất luôn? Ví dụ mình là người tốt, rồi mình nhập vào cái thiền định đó, mình ngưng hết tâm, tốt nó cũng mất luôn. Rồi khi mình nhập thiền định như vậy, thể một ngày, hai ngày, ba ngày, có thể một tháng, hai, hay là có thể bao lâu tùy ý muốn. Rồi khi mình xuất định ra, ví dụ mình nhập định một tuần mình xuất ra, cái tự nhiên cái tốt nó trở lại. Vậy thì trong cái lúc mà tâm nó không còn nữa, cái tính tốt nó nằm ở chỗ nào để nó trở lại? Không đó, nó phải có một sự liên tục đó. Thì duy thức nói là nó chứa ở trong thức thứ 8, a lại ra thức. Và mình phải phân cái thức thứ 8 này ra. Nếu mình không phân ra thì không có giải thích được cái vấn đề đó. Để phân nó ra, nó chứa ở trong thức thứ 8. Thì thức thứ 8 này nó chứa tất cả mọi chủng tử để cho nó tiếp tục, nó hoạt động đủ nhân duyên là nó khởi lên. Cái thức thứ 8 đó kêu là A Lại Ra, tức là nó là một cái tạng, nó chứa một cái kho chứa tất cả các chủng tử. Và các chủng tử, nhờ có các chủng tử cho nên mới có quả, tức là nhờ có hạt nhân cho nên mới có quả. Do đó cho nên thức thứ 8 này nó chứa các chủng tử, là nó chứa các chủng tử nào? Chủng tử của mình, của tôi, gồm có thân và tâm, chủng tử của thế giới này. Bởi vì thân tâm của mình nó phải hoạt động với một thế giới. Đấy, thành ra thí dụ mình lấy một thí dụ như bây giờ tôi đi ra đường, tôi thấy hai người đánh nhau kêu la chí chóe hết á, tôi nhìn, tôi chứng kiến. Rồi khi tôi trở lại chùa, tôi đi một tiếng hồ sau tôi trở lại chùa, cái chuyện đó nó xảy ra tiếng trước rồi. Hai người đó cao thấp, bé nhỏ, lùn mập gì đó, hình tướng đánh nhau chảy máu sứt đầu này, nó không còn nữa. cái nhãn thức, cái tâm thức của mắt tôi mà thấy lúc đó nó không còn nữa. Cái ý thức của tôi mà chứng kiến lúc đó với những cái cảm giác, tức là những cái tâm sở của tôi á, thấy ghê quá, thấy này nọ quá, cái nhận thức người này đánh người kia đánh người nọ, cái ý thức nó không còn nữa. Tất cả bây giờ khi tôi trở về chùa á, thì mắt tôi thấy cái khác, cái tâm mà ở nơi mắt của tôi nó khác hẳn. Cái ý thức của tôi mà tôi thấy bàn ăn, tôi ngồi xuống thấy mấy thầy, thấy này nọ Phật tử, nó khác hẳn, tôi phân biệt nó khác hẳn rồi. Thân của tôi nó ở một chỗ khác, tận mắt tôi, cái biết của mắt, cái ý thức nó khác hẳn. Tất cả những cái mà tâm thức mà nó diễn biến ra cái lúc mà tôi thấy hai người đánh nhau nó không còn nữa. Nhưng mà lúc đó tôi kể chuyện cho mọi người nghe được, thì tất cả những cái chuyện nó xảy ra, nó gồm có tôi, nó gồm có cảnh, tôi gồm có thân tôi đứng đó, mắt tôi đó có đó, và tâm tôi nó có, là mắt tôi thấy và tôi nhìn nhận định, tôi nhận xét. Và nó có cảnh là hai người, nó có ở dưới là mặt đất, trên là bầu trời. Trước có thể đánh nhau trước một cái nhà băng hay là một cái tiệm ăn chẳng hạn, xung quanh cái gì gì chẳng hạn, tôi thấy cái người đó chạy, người kia chạy đuổi theo cầm cái cây, người này vấp té, vấp một cục gạch. Tất cả những cái cảnh đó nó thuộc cảnh bên ngoài. Nhưng mà lúc mà tôi kể lại, sao tất cả mọi cái đó nó có ở trong tâm tôi hết. Thành ra trong tâm của tôi á, nó giữ lại mọi cái hình ảnh, màu sắc, âm thanh, hai người la ó như thế nào, cảm giác, nó giữ lại tất cả những cái đó ở trong tâm. Nó giữ lại đó. Bây giờ mình lấy cái vấn đề ký ức để cho mà mình nhận định phần nào về cái a lại ra thức, để cho tôi nhớ tôi kể. Rồi ngày mai tôi bước ra đường ấy, tôi thấy và cái người này này hôm qua đánh nhau á, là nhờ tôi có cái chủng tử, cái hình ảnh người đó ở trong tâm. Bây giờ tôi gặp cái nhân duyên một cái ấy, thì nó thành ra là cái sự nhớ. Rồi tôi đi đến chỗ đó, tôi bảo đây này, cái chỗ này này, trước đánh nhau này, nhờ trong tôi, trong cái tâm thức tôi, nó giữ lại cái chủng tử đó. Mà nó phải giữ ở thức thứ 8, bởi vì cái nhãn thức là khi nó nhìn sang bên này là nó mất rồi, nó mất cái khi nãy rồi. Thành ra chính vì vậy nên là cái thức thứ 8 đó. Mà mình thấy nhá, thức thứ 8 a lại ra thức nó giữ cả những chủng từ của mắt, nó giữ cả chủng từ của cái thấy của mắt. Thành ra mình mới nhớ là tôi thấy như thế, như thế, như thế đó. Thành ra nó giữ hết mọi chủng từ. Vì vậy cho nên nó kêu là nhất thiết chủng từ, tức là tất cả mọi chủng từ nó đều giữ hết á. Thì đại khái như vậy là cho mình hiểu về phần nào về 8 thức này. Còn 2 vô ngã là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Thì xin lỗi nếu mà nãy nói thêm, sẵn mình nói đại khái về Phật Pháp, bởi vì cái sự giải thích kinh này của Ngài Vân Thê nó liên hệ đến Phật Pháp khá nhiều. Thành ra mình hơi nói nhiều Phật Pháp, nhưng mà một cách tổng quát thôi. Rồi cái thức thứ 7 á, nó mới bám vô cái thức thứ 8. Tại vì cái thức 6 cái thức kia á, nó luôn luôn á, nó chỉ xuất hiện lúc này nó mất. Bây giờ tôi nhìn cái ly, là cái tâm thức của mắt nó thấy cái ly, tôi nhìn sang cái đồng hồ thì cái tâm mà biết cái ly nó mất rồi. Và lúc bây giờ cái tâm đồng hồ nó xuất hiện. Cái biết ở nơi mắt á, nó chỉ nhân duyên lúc nào nó hiện nó lúc đó, nhân duyên lúc nào nó hiện lúc đó thôi. Từ cái khoảng cách mà tôi nhìn từ cái ly mà sang đến cái đồng hồ á, cái khoảng cách này, cái tâm thức của mắt có thể nó không thấy vật gì, nó không có hoạt động. Đấy, nó không hoạt động như vậy. Sau nó nhìn sang bên này á, nó lại phân biệt một cái khác, nó kèm theo cái ý thức nữa. Sau nó quay trở lại đây á, nó thấy là cái ly cũ, cái ly khi nãy tôi đã nhìn thấy rồi. Thì làm sao mà con phải có một cái tâm thức nào nó cứ liên tục từ cái ly đến cái đồng hồ, rồi từ cái đồng hồ nó trở lại cái ly, và nó phải giữ hết tất cả cái hình ảnh đó. Thì lúc bây giờ á, cái ý thức của mình á, nó mới phân biệt là khi nãy tôi nhìn cái ly, rồi tôi nhìn thấy cái đồng hồ, rồi tôi lại nhìn trở lại cái ly khi nãy. Cái ý thức nó mới nhận thấy như vậy, là nhờ có một cái tâm thức nào nó giữ những cái tất cả mọi cái diễn tiến nó xảy ra như vậy, nó giữ lại hết, làm cho cái ý thức của mình nó thấy rõ ràng là có một cái hoạt động, nhìn thấy cái hoạt động nó thấy cái gì và thấy trở lại cái gì. Làm ý thức nó nhận ra như vậy. thì cái đó là nhờ cái A Lại Gia Thức. Cái A Lại Gia Thức là cái mà nó làm cho mình luôn luôn có một cái cảm giác là luôn luôn mình là một cái gì liên tục có mặt, thường hằng, luôn luôn có như vậy. Và chính không nhận ra được nó cho nên cái mạt na thức á, nó cho cái đó là cái tôi. Và cái tôi đó nó chứa tất cả mọi chủng tử để cho nó nhận biết, để cho từ cái tôi đó cái ý thức nó nói à, cái này là cái ly, cái này cái đồng hồ. Tôi vừa nhìn cái đồng hồ thì tôi nhìn sang cái ly, rồi tôi nhìn lại cái tôi nhìn cái ly, tôi nhìn sang đồng hồ, rồi tôi trở lại tôi nhìn cái ly. Và tất cả mọi cái đó nó, cái tâm nó kêu là cái tôi. Tôi nhìn thấy như vậy. Nhưng mà cái tôi hoạt động đó, thực ra là hoạt động của chủng tử, hoạt động của A Lại Gia Thức. Và luôn luôn nó chứa như vậy. Bây giờ tôi gặp bố mẹ, tôi bảo a con, tôi nhận ra tôi là con liền, và đây là cha mẹ tôi. Thì suốt cái thời gian mà cả một tháng tôi không gặp bố mẹ tôi, thì cái chủng tử là con đó, nó luôn nó nằm, nó nuôi dưỡng trong A Lại Gia Thức. Khi nó gặp bố mẹ một cái thì cái ý thức nó bảo đây là bố mẹ, mình là con. Ý thức nó nhận như vậy. Thì suốt một tháng đó cái chủng tử của mình á, nó nằm trong A Lại Gia Thức như vậy, nó hoạt động á, thì mình, cái tâm thức mình nó không nhận ra được. Nó không nhận ra được cái thách thức thứ 8 nó ra làm sao hết á. Và nó chỉ thấy là có một sự liên tục. Cái con á, nó không có mất đi. Không phải là mình không gặp mẹ nữa thì cái nhận thức con nó mất tiêu đi, rồi khi mình gặp lại bố mẹ mình không nhớ là mình là ai, bố mẹ là gì nữa hết. Thành ra cái con của mình nó luôn luôn nó có mặt, nhưng mà mình không gặp bố mẹ mình luôn luôn sống với con mình luôn luôn là cái chữ cha. Mình cái nhận thức là con của mình á, nó nằm ở đâu? Tại vì suốt mình sống cả tháng nay mình cứ nói mình là cha, không phải mình sống với con mình. Nên khi gặp bố mẹ một cái á, thì cái con nó phát sinh. Thì trong suốt một tháng như vậy á, thì cái nhận thức con, cái chủng tử con nó luôn luôn nó có mặt. Và nó có mặt tất cả mọi cái khác nữa. Con này, tên gì này, nhiều khi mình không nhắc đến cái tên mình, nhưng mà luôn luôn cái chủng tử tên của mình nó có mặt. Nhiều khi mình không nghĩ đến mình là ai, từ nhỏ như thế nào, nhưng mà tất cả những cái đó nó đã xảy ra, nó luôn luôn nó còn giữ lại cái chủng tử. Thì cái chỗ giữ chủng tử đó là thức thứ 8, mà mình luôn luôn cho cái đó là cái tôi. Thành ra mình luôn luôn mình cảm thấy như tôi là một cái nó nối liền từ quá khứ cho đến hiện tại và nó sẽ tiếp tục trong tương lai. Bởi vì luôn luôn ở trong cái thức thứ 8 mình nó có đủ hết những cái chủng tử liên hệ đến mình, liên hệ đến đời sống. Thành ra cái tâm mà chấp cái thức thứ 8 là tôi đó, đó là mạt na thức. Và từ cái chỗ mà nó không nhận rõ được mà nó chấp cái mạt na thức là tôi á, cho nên nó làm cho tất cả cái hoạt động của ý thức, của mọi cái tâm thức trở nên ô nhiễm, trở thành có lỗi, có tội. Chính ở chỗ như vậy. Thì đó là thức thứ 7. Mình có thể nói thêm một mặt nữa, thức thứ 7, mặt chính là chấp A Lại Gia Thức làm ngã. Mặt khác của nó làm cho tất cả cái tâm thức trở nên ô nhiễm. Thì hai cái vô ngã là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Đây tức là theo như Phật Pháp, khi Đức Phật thuyết vô ngã nó có hai. Là thuyết đầu tiên hết là con người không có ngã, cái tôi mình không có ngã. Cái thứ hai là thuyết thí dụ thân tâm là không có ngã. Thân tâm này á, là thuộc về pháp. Còn khi mình nói tôi á, nó thuộc về người. Cũng như là đầu tiên nói là cái nhà này vốn nó không có. Thì thứ hai nữa, tường vách gạch ngói á, là không có. Thì như vậy là hai cái không có. Thứ nhất nhà không có, thứ hai tường vách gạch ngói cũng không có. Đó là nhà không có là nhân vô ngã, tường vách gạch ngói không có đó là pháp vô ngã. Thì khi trước con nói qua rồi. Thì Đức Phật thuyết chân lý đến mức đó là mức viên mãn. Thì cả hai cái vô ngã đó thì mình đều phải chứng. Thì như vậy là đốn giáo, phải như vậy mới là đốn giáo. Chứ tại sao mà ở đây thì mình có niệm Phật mà lại nói là đốn giáo được? Thì sau khi đây là phần chú giải thì đề ra năm pháp là danh tướng vọng tưởng chánh trí như như, ba tự tính là biến kế sở chấp, y tha khởi và viên thành thật đều là không. tám thức cũng đều trừ hết. Còn hai cái vô ngã mình cũng đều thực hiện, tức là nhân vô ngã, pháp vô ngã đều phải chứng hết. Thì các kinh như là kinh Lăng Già, tức là nói về các điều đó, đều thấy năm pháp ba tự tính là không, đều trừ cả hai cái vô ngã và tám cái thức. Thì có chỗ gọi rằng thân Phật là vô vi, không có hình tướng, không mắc vào các toán số, tức là mình không thể tính toán được, thì gọi là thân Phật. Một niệm mình không có sinh khởi lên, tức gọi là tâm Phật. Thì đó mới là cái ý nghĩa đúng, tức là cái tông chỉ của Đốn giáo. Nay nói niệm Phật, thời niệm hiệu của Phật là thuộc về danh từ. Đối với thân Phật thì thân Phật là tướng, nhớ niệm đến cái thân Phật kia như vậy thuộc về vọng tưởng. Dầu cho mình có tịnh niệm nối nhau, được vào tama địa, tức là chánh định đi nữa, nhưng mà cũng còn thuộc về danh từ, chính trí như như. Thì bây giờ người ta lập luận như vậy đó, và bây giờ mình niệm Phật thì Phật là tướng, niệm là danh từ. Cái tâm niệm nó của mình dù có tịnh đi nữa, mà nhập định đi chăng nữa, thì cái định đó nó vẫn chưa phải là chân lý, nó vẫn thuộc về danh từ thôi, chứ chưa được là cái chân lý thực sự. Danh từ đó kêu là chánh trí như như, chứ chưa phải là chánh trí như như trên phân diện chứng ngộ. Và lại mình phân biệt đây là Phật là thuộc về thức, ý thức phân biệt tình cảm. Mình niệm Phật như vậy là tâm của mình niệm, còn Phật là cái chỗ mình niệm, nó là cảnh, là thuộc về nhân, mình có người niệm và có pháp để niệm, vậy là còn nhân còn pháp. Thế thì nhân pháp còn có đó, chưa có chứng được nhân vô ngã, pháp vô ngã, thì nói gì đến cái vấn đề là trừ được, trừ hết được, tức là chứng được cái vô ngã của nhân và pháp, kêu là trừ. Vì cái tâm mình luôn luôn thấy có ngã cho mình trừ được. Đúng là nói câu này thì mình nghe nó hơi khó hiểu, mà phải nói là trừ được cái ngã của nhân và cái ngã về pháp. Đây là mình đến cái vấn đề lý của vô ngã của nhân và vô ngã của pháp mình còn chưa chứng được nữa. Tại vì mình có tâm niệm, mình thấy mình là người niệm Phật, Phật là cảnh, là pháp. Cái mình là người niệm, cái niệm cũng là pháp. Thì giờ Ngài Vân Thê mới trả lời, cả hai cái ý nghĩa không và trừ hết đó của Đốn giáo trong kinh này đều có hết, nhưng mà tại vì quý vị nào không hiểu thì có đặt vấn đề ở chỗ gì, bởi vì ở đây có niệm cho nên họ mới thắc mắc và cho rằng niệm như thế thì chưa phải là Đốn giáo. Nhưng ở trong này kinh nói niệm ở đây là vô niệm đó, do chỗ nào mà nói là vô niệm? Do cái chỗ nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn thời chẳng chấp có tâm để niệm, cũng không có niệm bằng cách chấp là không có tâm, cũng phải niệm bằng cách là chấp tâm cũng có mà cũng không, mà cũng không phải niệm bằng cách chấp, không phải niệm là chấp rằng là tâm không phải có cũng không phải không. Thường nó có bốn cái gọi là tứ cú, bốn cái ý nghĩa. Một tức là mình nói niệm ở đây là do có tâm cho nên có niệm. Hai là mình bảo tôi niệm đây là không có tâm gì hết. Ba là không có cũng không không. Bốn là không phải có cũng không phải không. Vừa có vừa không là cái thứ ba. Còn không có không không là cái thứ tư. Thì bằng cách mình nói nào thì cái Ngài Vân Thê nói là cái niệm ở trong kinh này nó đều không thuộc về các cái nghĩa đó. Lìa bốn cõi ra thì có gì là niệm nữa? Thế thì tuy gọi rằng là niệm Phật chứ vẫn niệm mà vô niệm vậy. Thì Ngài Vân Thê bảo là cái niệm Phật ở đây ấy, là niệm mà vẫn là vô niệm. Niệm mà vô niệm mới gọi là nhất tâm. Cái tâm như thế thì cho đến tâm cũng không còn nữa. Chẳng qua mình chỉ gượng kêu là nhất, chứ thực ra cái chữ nhất cũng không còn đâu nữa, cũng không còn, mà không thể nào tìm được những con số bảo là có 5, có 3, có 8, có 2, cho nên đây có 1. Số cũng không còn nữa. Thế thì lý nhất tâm bất loạn ở đây chẳng khác nào nhất điện bất sinh. Vậy thì mình đừng có nên nói là kinh này không phải là đốn. Bây giờ Ngài Vân Thê giải thích cái chữ niệm trong kinh này, nhưng mà tuy nhiên Ngài Vân Thê không có nói giải thích một cách tôi nghĩ là về chi tiết, nhưng mà Ngài giải thích theo lý thôi. Thì Ngài bảo cái niệm ở trong kinh này ấy là cái niệm mà vô niệm. Đây là Ngài nói theo cái vấn đề lý mà gồm cả sự. Vì cái này mình tôi cũng có thường nhắc qua, tức là nhiều người nghe vô niệm thì cứ cho là không có tâm nữa, nhưng mà không phải là vô niệm là không có tâm. Mà những người chúng sinh như mình á, thì hễ có tâm á, thì là không có thể nào chứng được vô niệm. Thành ra thường thường người ta mới thấy là cái có tâm là không có niệm được. Rồi đến khi nghe vô niệm người ta mới nghĩ là vậy thì nó đừng có tâm nữa là không có niệm. Hóa ra là gỗ đá này nó không có tâm nữa, nó là vô niệm hết sao? Nó thành chân lý hết sao? Thành ra vì vậy ấy, cho nên không phải là không có tâm mà là có được vô niệm, mà cũng phải là có tâm mới có được vô niệm. Có tâm mà như chúng sinh thì cũng có vô niệm, mà không tâm như gỗ đá cũng không có được vô niệm. Thành ra kiểu có kiểu không đó, vừa có vừa không đó nó cũng sai, mà không có không đó nó cũng sai luôn. Mà trái lại cái niệm Phật ở đây ấy, là cái chánh niệm, cái niệm đúng nhất ấy. Theo như Ngài Vân Thê, niệm đây mới đúng là nghĩa là vô niệm, tức là vẫn phải có tâm. Nhưng mà một tâm giác thì luôn luôn nó thành vô niệm. Tâm giác ở đây nó được gọi là nhất tâm. Mà nhất tâm ở đây, đối tượng của nhất tâm đây nó là Phật. Thành ra niệm danh hiệu Phật, mà là danh hiệu Phật. Niệm danh hiệu Phật, mà niệm danh hiệu Phật như vậy, thì cái niệm danh hiệu đó mà nhất tâm được, thì danh cái niệm đó nó kêu là niệm mà là vô niệm. Thành ra nó, Ngài nói là nó chẳng khác nào cái lý mà nhất niệm mà không sinh. Thì khi nãy ở trên giải thích về vấn đề ba cái tự tính của duy thức ấy, mình cũng có nói qua ấy. Tức là khi mà nói tôi là nó có niệm, nhưng mà chứng được cái tôi là nhân duyên ấy, thì cái niệm tôi đó nó trở thành là niệm mà vô niệm. Còn nếu tôi mà thấy cái tôi nó là có thật ấy, thì cái niệm tôi đó nó trở thành hữu niệm. Nhưng mà không phải là mình muốn đi tìm cái vô niệm mình phải bỏ cái niệm tôi đâu. Thành ra cái lý nó khó ở chỗ đó. Thành ra ở đây Ngài Vân Thê muốn nói là cái vô niệm chân chính á, nó không thể nào bỏ niệm mà có được. Nhưng mà đây tôi nói thêm vấn đề là như vậy, phải những người giác ngộ mà trong kinh này á, thì nói mà mình niệm đến nhất tâm bất loạn. Thì Ngài Vân Thê lấy cái nhất tâm bất loạn đó là coi nó như là tương đương với lại cái tâm giác ngộ vậy đó. Thành ra khi niệm đến nhất tâm bất loạn coi như cái niệm nó phù hợp với giác ngộ, thành ra nó như là niệm mà vô niệm. Nhưng mà dĩ nhiên thì bao giờ đến đó thì mình sẽ nói thêm nhiều đến cái phần đó trong kinh ấy. Thì theo như ý tôi thì tôi thấy cái nhất tâm ở đây nó rất nhiều nghĩa. Mà ở đây Ngài Vân Thê vì trả lời cho những cái người mà người ta học hỏi về đốn giáo, người ta đặt những nghi vấn ra, thành ra Ngài nói theo cái lý nó là cái lý nghĩa nhất tâm này nó rất cao, cái nghĩa nhất tâm bất loạn nó rất cao. Nhưng mà nhất tâm bất loạn trong cái lúc mà niệm Phật như vậy để vãng sinh á, mà nếu mà nó cộng chung với lại các kinh quán A Di Đà, quán Vô Lượng Thọ Phật á, thì tôi thấy nhất tâm nó có thể nó có nhiều nghĩa, nó tùy theo trình độ của chúng sinh. Nếu chúng sinh mà chưa có ở mức độ trí huệ mà ở mức độ tín thôi á, thì cái lý nhất tâm ở đây nó thuộc về tín tâm thôi, tức là mình đừng khởi đến cái nghi ngờ gì hết. Nhất tâm với cái tín của mình, mình tin là mình sẽ được vãng sinh, mình tin Phật sẽ tiếp độ mình tin như vậy, mình tin là cực lạc thật có, cái chỗ mình mong muốn đến thật. Và mình tin là mình có khả năng vãng sinh, chứ không phải là mình có khả năng chắc chắn mình được vãng sinh. Mình tin như vậy mà không khởi lên cái nghi gì hết thì kêu là nhất tâm. Chứ không phải nhất tâm theo cái mức độ cao, nó thuộc về trí huệ như ở đây, tức là thuộc về vô niệm. Và bất loạn đó có nghĩa là không có nghi ngờ nào nó vô, nó làm loạn cái tâm mình hết thì sẽ được vãng sinh. Tức là nó có thể phân ra là nhiều trình độ như vậy. Chứ nếu mà đòi hỏi chúng sinh phải niệm đến mức độ mà thành trí huệ như vậy á, thì sinh tịnh độ nó rất khó. Sinh tịnh độ nó trở thành cái khó lắm. Thì hóa ra như thế này á, thì không có mấy người sinh được. Thì đó là mình nói qua phần nhiếp đốn giáo. Thì phần viên giáo và phần tàng thông, tức là thông các giáo pháp khác, chắc có lẽ giờ mình sẽ để kỳ sau. Mình đi một hơi. Đó là mình nói qua phần nhiếp đốn giáo. Thì phần viên giáo và phần tàng thông, tức là thông các giáo pháp khác.